Will the Sangha, will graver choose out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Kung thun dai de bang thun vi thư pháp hội cập nhật thiết chúng sanh xin chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngạ môn như a liêu sanh thoát tư ly khổ đà khắc lạc tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đần Thổ Su Che Đô Ye Ở La Hờ Đi San Miao San Phu Tô Siê. Nam mô Thác Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đề Tam Miao Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen zhe shou zhi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shinhwa, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tuyên Hóa, kính thưa quý sư cô và các vị thiện trí thức A Di Đà Phật. Chư Phổ Phú Sa, Sư Phụ Sang Rận, Vô Vây Bị Chiêu Nị, Vô Vây Sang Trư Sư, Amitofo. Today is the 20th of December 2011 in Rosemead, California, explaining the Amitabha Sutra. We are on slide 447. We are on also on our third day of cultivation of the Four Chi. So, cũng là ngày thứ ba mà chúng ta tu cái Phật thất, thành ra có ai có thắc mắc ý kiến gì, ai có gì muốn nói thì yêu cầu quý vị nói và để mang ra. Phải có thắc mắc gì không? Ngày hôm qua có người có thắc mắc gì đó mà muốn nói không?
Người
says, yesterday we started talking about the six directions, and they started asking a lot of questions, and we didn't have a chance to go into the text.
Cái đó không sao hết, tại vì mỗi cái lần giảng kinh như vậy là một cái cơ hội để mà giải đáp những cái thắc mắc của những người muốn tới nghe đó. Trong những câu hỏi mà có những cái về cái nó trong trong cái đề tài này thì nên hỏi, không sao, đừng có ngại chuyện đó.
Our practice is to when we talk about these sutras, these explanations, if the questions are relevant to the topic, then it's okay to ask questions. It is perfectly okay.
Cứ thoải mái mà hỏi, đừng có ngại gì hết. Tại vì mình giảng pháp như vậy, mình giảng pháp là mình nói hết, giải đáp những cái thắc mắc, những cái uẩn khúc trong cái pháp. Như khi cái vị ta hỏi, chúng tôi mới trả lời được. Còn nếu không hỏi thì chúng tôi không trả lời đâu.
So feel free to ask questions, because unless you ask questions, there are things that we will not explain or elaborate unless they are asked. That's the nature of the Buddha Dharma.
Cái Phật pháp như vậy, thường thường á, là phải thỉnh mới hỏi được, mới trả lời được. Vì chỉ có những cái mà nói không được, trừ khi có người hỏi mới nói được thôi.
So it's the Buddha Dharma is such that, especially from as far as I'm concerned, I have certain constraints. I cannot speak certain things unless they are directly asked.
Và nhất là chúng tôi, cái những người tỳ kheo đó, có những cái giới mà chúng tôi có những cái điều kiện mà chúng tôi phải giữ, chẳng hạn như có những cái trường hợp mà phải hỏi rồi tôi mới nói được.
Okay.
All right. Sao? Còn có thắc mắc gì không? Có ai muốn yeah. Okay.
Tôi nghe mà tôi sợ, bắt đầu run rồi. He says, now you it's okay for us to ask questions. We just being polite. So I said, when I hear this, I'm shaking already. The concern continues from last night's question about the 49 days following death. What is it? The tradition is to take care of that after you die. And our approach is to prepare for it, to take care of it before you die.
Cái đó là cái sự khác biệt mà chúng tôi đang cái pháp tịnh độ chúng tôi nó muốn đề xướng đó, chủ trương đó là mình phải làm tất cả mọi cách để mà có cái cơ hội mà đi vãng sanh kiếp này.
It's because our Pure Land Dharma is the two pronged. The most important one is to maximize our rebirth chances.
Nó có hai cái phương diện về cái pháp tịnh độ chúng tôi. Một phương diện rất quan trọng là mình phải tìm đủ mọi cách để mình có cái cơ hội để vãng sanh kiếp này. Okay. Thì một cái cơ hội rất là tốt cho vãng sanh là khi chúng ta ra đi cái cõi này.
The most critical time period, the most opportune time for us is when we die, the time of death. After we die, then we have 49 days to effect our rebirth.
Tại vì sau khi chúng ta chết á, thì con người chết á, thì có được một cái thời gian là 49 ngày để có thể tạo cái cơ hội để mà vãng sanh.
Okay. Now traditionally, the Pure Land practitioners, they would Someone in a family dies, they will go to a temple or go to a group or an association to request they perform the Buddhist rites for rebirth.
Theo cái truyền thống đó, thì khi mà có người chết trong trong gia đình đó, người bạn bè đó, thì cái người mà Phật tử đó, người mà tin có lòng tin đó, thì người ta tới cái chùa hoặc tới một cái hội nào đó, cái hội người người cư sĩ và yêu cầu họ hành dùng cái pháp vãng sanh hoặc là cử cái lễ để mà giúp họ vãng sanh. Thiệt ra đó, theo cái truyền thống mà tôi thấy đó, họ làm như vậy theo cái truyền thống nhưng họ cũng hiểu là ý nghĩa của cái chuyện đó.
So this is based more on tradition from customs more than true understanding of the process.
Có phải đúng vậy không? Quý vị đồng ý như vậy không? So do you agree with me that basically a tradition thing, traditional things we do that by tradition, not because of understanding.
Làm là vì cái phong tục, vì cái những người khác làm như vậy, thì mình làm như vậy, chứ không phải là quý vị hiểu tại sao phải cần làm như vậy. Okay?
That's why we need to explain to you that this 49-day period is the most critical time, that the best chance for you to obtain rebirth is that during this 49 days.
Thì chúng tôi muốn đem cái pháp tịnh độ này ra để giảng cho quý vị biết, nhắc nhở cho quý vị biết rằng cái thời gian mà 49 ngày sau khi quý vị qua đời đó là thời gian cực kỳ quan trọng để mà tìm cách vãng sanh.
Okay? If by tradition now I'm going to criticize some people.
Giờ tôi xin đính chính cho quý vị mà tôi sẽ xúc phạm một vài người đó. Nên tôi xin lỗi trước. Okay.
Sometimes when you speak the truth, như khi mình nói sự thật á, thì mình sẽ xúc phạm những người cái người mà không nghe.
So I'm going to apologize beforehand because I'm about to offend some people. When you try to tell the truth, it's sometimes offensive to the people who do not wish to hear it.
Okay. Những cái người mà hiện bây giờ cái phong tục mà họ tới khi mà người chết họ tới họ làm cái lễ vãng sanh đó là họ làm mà cho người sống chứ không phải cho người chết.
The way it's done right now for the dead is that you perform these ceremonial rites are more designed for the living than to really help the deceased.
Okay? Chẳng hạn như trong những cái văn hóa truyền thống khác, chẳng hạn người Nhật hoặc là người Việt Nam hoặc là người Á Đông,
in particular the Asian cultures, the funerals are a big event. The bigger the funerals, the better for the family of the surviving relatives.
Thì cái theo truyền thống Á Đông của mình đám tang mà nó càng lớn càng rùng beng chừng nào thì nó càng mở mặt đỡ nặc cho gia đình mình chừng đấy. Okay. Truyền thống nó như vậy. Thành ra quý vị, những người thường thường người ta bỏ rất nhiều tiền ta làm cái rườm rà chứ không phải cái đó làm cho người sống nhưng phải cho người chết.
So what happened is that people spend a lot of money on flowers and on marching bands and stuff like that. It's only to make a spectacle for the friends and the relatives. It's not really very helpful to the deceased.
Những cái chuyện làm như vậy nó không có lợi gì bao nhiêu cho những người chết hết á. Rất là uổng. Okay.
In particular, in some cases, they even go to great lengths to have a feast.
Nhiều khi có nhiều chỗ tổ chức mổ heo, mổ bò, mổ vịt, cúng mổ vịt để mà cúng tế cho cái người chết nữa, cho như gọi là cúng tế cho thần quỷ thần để mà giúp đỡ người chết.
Maybe it's a belief that you make offerings to the ghosts and spirits so that they can aid the deceased. Those are erroneous beliefs.
Cái đó là những cái quan niệm rất là sai lầm.
And one more thing that's wrong, very wrong, is that you go to lay people to ask them to perform these rites.
Một cái rất sai lầm, rất lớn lao mà theo cái truyền thống người Á Đông, nhất bên người Á Đông, họ đến những cái hội mà người tại gia đó, họ yêu cầu những cái hội đó tổ chức chẳng như họ tổ chức làm hoa, làm vòng vòng hoa, rồi tổ chức mấy cái ban nhạc để tới làm lễ, đánh chuông, đánh trống, đánh kèn, rất là rườm rà. Tôi qua Đài Loan tôi thấy rất là nhiều. I saw this very often in Taiwan. Là họ làm như vậy thì quý vị biết không, khi mà quý vị nhờ cái người tại gia làm những cái chuyện mà vãng sanh như vậy thì nó chả có lời gì cho người chết hết. Thật quý vị, không có lời gì cho người chết hết, không lời gì bao nhiêu hết. So to tell you the truth, my feeling is that the lay people who perform these things, they really are not that helpful to the deceased at all, not at all. Okay. Cái thời gian 49 ngày này, look, during this 49 days, this period here is a very very unpleasant for the deceased. Sau khi mình chết á, cái thời gian 49 ngày đó nó cực kỳ khổ sở cho cái người người chết. Hiện bây giờ quý vị đó còn đầy đủ, còn được cái thoải mái. Còn khi quý vị chết á, quý vị rất cực kỳ khổ sở. Right now you are relatively more comfortable. When you die, it is very 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 unpleasant. Lúc đó quý vị khổ sở dễ sợ, tại lúc đó những cái chủ nợ mình nó tới nó hành, nó đòi mình để mình đọa. Why is that? It's very unpleasant. It's unpleasant because your creditors would come to harass you so that you will fall. Okay? Ngày hôm qua mình nói chuyện là lúc mình chết là mấy bác sĩ mà họ đụng mình, họ lắc, họ đổi thân, họ cái cách họ đối xử với mình khi mình chết á, chỉ nó làm mình phiền não hay là mà cái thân thể nó đau khổ. Mấy cái đó nó nhầm như thế là thiệt sự cái phiền não nó rất là nhỏ so với cái phiền não mà cái chủ nợ tới nó hành mình cái thân thất điên bác đạo. So yesterday we talked about on how you die in the hospitals, the doctors and nurses don't quite know, so they touch you and they do things to your body and cause you a lot of pain, and so you should take measures to make sure to prevent those things from happening. However, I assure you, those discomforts are nothing compared to the harassments that your creditors will inflict upon you. They're unbearable. Nó khổ dễ sợ lắm. Thành ra, tại sao tôi nói như vậy? Why do I say that? Because my experience for the last five years, tại vì cái kinh nghiệm tôi đã 5 năm vừa rồi đó, okay? After watching the people die, thấy cảnh những cái người mà mới qua đời đó, họ khổ sở, thì I see them suffering, thấy họ khổ sở dễ sợ lắm. And the first chance they have to go to the Pure Land, they grasp it right away. Sự thật là khi mà họ, lúc họ khổ sở như vậy, mà họ được cái cơ hội mà đi vãng sanh ngay lập tức, họ đi ngay lập tức, họ không có đợi. Ý tôi nói như là như vậy, đi vãng, lúc vãng sanh có nhiều cái hạng, như hạng nhì, hạng ba, với hạng nhất. Thì lúc mà họ được đi hàng ba, họ chúc họ đi ngay, họ không đợi. Nói bây giờ đợi khoảng chừng hai tuần nữa thì cái phẩm vị nó cao hơn một tí nữa, cái chuyến đi nó tốt hơn một tí, họ không đợi, họ đi ngay lập tức, tại vì họ khổ quá, họ sợ quá đi, họ muốn thoát ngay lập tức. Tình trạng của người chết rất là khẩn trương, mà quý vị không có biết. You don't realize that for the deceased, during 49 days, their situation is critical. They are in great suffering. So the first chance they have to escape the suffering, and especially to be able to go to the Pure Land, they grasp it right away. They don't wait. Okay? Đó là kinh nghiệm tôi thấy như vậy nè. Okay? Cá nhân tôi thấy như vậy. Going back to the 49 day, trở về lại cái 49 ngày. So during the 49 days here, this is a very important time for us, the living, to be able to do something to help the deceased. Đây trong là thời gian 49 ngày là cái thời gian mà cái người còn sống đó, có cái cơ hội giúp được cái người chết. Cơ hội rất là tốt. Okay? Because if the deceased has enough blessings for by themselves, những cái người mà có một số người rất nhỏ, người ta có đủ phước, thì người ta không cần sự giúp đỡ chúng ta. They don't need our help. Okay? For example, ví dụ, có nhiều cái vị sư mà như trong nghề chúng tôi, mấy thầy chuyên môn hòa thượng, thượng tọa, thích xây chùa lớn thì lớn. In our profession, my profession as monks, we like to build temples and have a lot of disciples. And the majority of those people don't make it to the Pure Land. Phần lớn những người đó không đi vãng sanh được. Mà ngược lại, những vị thầy mà nhỏ nhỏ mà sống trong một cái mobile home thôi, rồi có sống dạy có 5-6 người học trò thôi, đó, suốt ngày chỉ niệm Phật thôi đó, mấy người đó là đi được. So the in contrast, the obscure monks who stay in a mobile home and they only have about 10 disciples, 6-10 disciples support them, and they recite the Buddha's name. Those are the people who make it to the Pure Land. Okay. Lúc mà
chết như vậy, cái nghiệp chướng nó tới. Cái người mà lúc mà còn sống tạo càng nhiều nghiệp á, thì lúc mình chết nó sẽ tới, nó đòi, nó đòi nợ, nó không cho mình đi đâu.
Because when you are alive and you create offenses, your creditors will come and claim, make a claim on you when you die, and will prevent you from obtaining rebirth.
Cái khó khăn vậy là quý vị không chịu chơi đâu nghe. Lúc mình còn sống, mình không cẩn thận, mình tạo nghiệp, lúc mình chết nó sẽ tới, nó đòi, nó tới, nó hành mình. Okay?
So you have to be careful. When you're still alive, you create offenses, it's going to affect your rebirth chances.
Okay. The people, the majority, the overwhelming majority of us will not have enough blessings to go to the Pure Land.
Đa số của những người chúng sanh khi mà chết, họ không đủ phước để mà đắc vãng sanh trong thời gian 49 ngày.
So the 49 Dharma that the Buddha brought to our world and the patriarchs brought to our world.
Thành cái pháp 49 ngày của những tổ sư mà đem lại cho cái cõi này đó là cái pháp để những cái người còn sống đó, họ tạo cái phước để giúp người chết đắc được vãng sanh.
So the 49 Dharma is designed to help for the living, to help the deceased obtain rebirth by generating blessings,
bằng cách tạo phước cho họ.
Bằng tạo phước cái vãng sanh là giống như mình đi máy bay, muốn đi máy bay phải có cái phước, phải có tiền mới đủ tiền, đủ sức mà mua vé máy bay đi xa được.
It's rebirth is like going on a trip. You need, let's say, to hop on an airplane, and you need to have enough money to pay for the fare.
Nếu không đủ phước, không đủ tiền, em sao mua cái vé máy bay bây giờ? Muốn đi như đều không đủ tiền sao mua được? Thì chịu thôi.
So like you wish to go somewhere, you don't have enough money, then you can't go. You can't afford the trip.
Không đủ sức để mà đi. Okay.
So even though the people don't have enough blessings, the living can generate blessings on their behalf.
Thì mặc dầu cái người chết chưa đủ phước để đắc vãng sanh, thì trong cái thời gian 49 ngày đó, cái người mà còn sống đó, có thể thay thế cái người chết tạo cái phước để cho họ đủ phước mà họ đi.
Nó giản gì như vậy? Okay, it's that simple. There's the reason behind it. Cái lý do vãng sanh là tại vì họ đủ phước. Lý do không được vãng sanh tại chưa đủ phước.
The reason you obtain rebirth is because you have enough blessings. If you don't have enough blessings and tough luck, you can't go for rebirth.
Actually, I'm one more answer. Có phần khác nữa là không phải là phước không, mà vấn đề khác nữa là bị cản trở, là không cản trở này.
Trước giờ tôi nói phần phước, phần giảng, phần lớn là giảng phần phước cho quý vị nghe thôi. Thực ra một cái khía cạnh khác là cái cản trở. Mặc dù mình có phước, nó có thể nó cản trở mình được nữa.
Actually, in the two aspects,
One aspect is blessings, the other aspect is obstructions to your rebirth. Okay?
Thì bây giờ mình nói chuyện phước. So we can talk about the blessings. Cái phước mà tạo ra trong cái thời gian này đó. Okay? Thì theo cái truyền thống đó, quý vị tới chùa hay tới mấy cái hội đó để yêu cầu họ tụng kinh làm lễ đó, cử đám đó, đó làm cái đám đó, đó. Thì những cái phước họ tạo ra đó, tụng kinh nó tạo cái phước. Thì cái phước đó nó chỉ được 1/7 cho người chết thôi. Quý vị, cái người còn sống được 6/7. Đây theo kinh Địa Tạng đó. Phải không cô? Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng. Lúc mình chết đó, mà tới mà làm phước cho họ, làm giúp cho họ, thì họ chỉ được 1/7 thôi. Họ được không bao nhiêu hết. 1/7 có nghĩa là không bao nhiêu hết.
Okay. So by according to the Earthwa Sutra is recorded or very accurately described very accurately in Earthwa Sutra that after you die and people generate blessings on your behalf, you only get 1/7. The alive people get 6/7 of their blessings. So 1/7 means it's not a whole lot.
1/7 là bao nhiêu hết. Trong lúc đó có hai cái kẻ khác nữa.
Furthermore, there are two more constraints, problems.
Thứ nhất, cái phước phải tạo đồ trong 49 ngày. Sau 49 ngày là trễ quá rồi.
The first constraint is that all the blessings must be generated adequately by the end of the 49 days.
Mình kẹt lắm, chỉ có 49 ngày thôi. Okay? 49 ngày thiệt ra không có bao nhiêu hết, tại vì mấy thầy mấy cô là tụng một ngày 1-2 tiếng đồng hồ xong rồi phần còn lại họ phải làm chuyện khác, phải đi ngủ rồi đi ăn đi uống rồi tụng đám khác nữa, chứ không phải là một đám đâu. Okay.
So the time constraint is that the monks and nuns they typically can only recite on your behalf for an hour or two, and then they have to take care of someone else. They can't spend the whole time for you.
49 ngày thiệt ra là không bao nhiêu hết á. Okay? Chỉ thứ nhất.
So the constraint is 49 days, a very short time period. And number two,
chuyện thứ nhì là cái phước mà tạo ra đó. Okay. Thường thường cái người mà tạo phước không đủ sức để mà tạo cái phước đó.
The second constraint, the third constraint that applies here is that the people who generate these blessings do not have the capacity to generate blessings to pay for the way to the Western Bliss Pure Land.
Không đủ sức. Theo cái truyền thống là quý vị gia đình thân nhân quý vị là vì thương mẹ thương cha thì quý vị vào cái chùa. Thỉnh người ta làm theo truyền thống là như vậy. Nó không hiểu rằng không ai nghĩ rằng phải tìm cái chỗ mà có người có đủ cái sức để mà tạo cái phước, đúng không? Chứ vì theo tới cái theo truyền thống tới một cái chùa tới cái chỗ làm thôi, chứ không phải là từ đó với mục tiêu là kiếm cái chỗ mà có sức để mà tạo phước cho người thân của mình, đúng không? À, phần lớn không ai đủ phước hết vì vậy đó. Nó kẹt nhiều đủ thứ loại kẹt hết đó.
So typically people the surviving relatives or friends they simply go to the place to do the to take care of the, to help the deceased by tradition. They don't go and pick a place where they are most likely receive the best help possible.
Giống như quý vị lúc mà còn sống á, lúc mà đầu tư á, quý vị trước khi mà bỏ tiền vào chỗ nào là quý vị phải chọn cái chỗ đàng hoàng, nó phải lợi nhất mình mới chọn mới bỏ vào, đúng không? Rồi lúc mình chết á, quý vị nhắm mắt cái chỗ này là được rồi, xong rồi thì mình làm vậy xong cái tròn cái chuyện của mình rồi. Nó kẹt dễ sợ lắm, thành không ai chuẩn bị cho cái chết của mình hết á.
You see, when you are alive, before you put money, you invest your money, you choose your instruments very carefully, you always ask for the best return possible on your money. But when you die, you close your eyes and say, okay, I go to the most convenient place for me. And no one's prepared for your death. No one.
Không ai chuẩn bị cho cái chết của mình hết. Thằng khi mình chết, phần lớn đều đọa hết. That's why the most of the people who die, they fall. Thấy kẹt không? Theo cái truyền thống, vậy phần lớn những người mà theo làm cái truyền thống bây giờ đang làm á, phần lớn đều đọa hết. Như tôi, bữa trước tôi tới một cái chùa đó, tới cái chỗ đó mà vào nhà quan thấy là có họ một gia đình rất dễ thương, 20 người, 6-7 giờ tối mà vui vẻ với nhau. Thường thường tôi nghe mấy cái đám ma tôi thấy là cả lộn nhau không à. Mà đằng này 20 người, có vợ chồng con cái nữa, con cháu nào, 20 người mà lớn tuổi rồi mà ngồi trong phòng nhà quan đó, tối 6 giờ tối, 6-7 giờ tối ghé ngang qua chơi, tại có người thỉnh tới thì thấy họ dễ thương. Tôi vào đó, tôi nhìn quan tài rồi chứ cái người nào đang đọa làm súc sanh. Người có chùa lo rồi đó, người có tùng rồi đó, mấy có phiêu tùng mới đọa súc sanh chứ còn không có chùa tùng là chết nữa. So I still remember walking into a funeral home at 6-7 in the evening, and I saw the surviving relatives, very good the sons and daughters and so on, very caring for the mother, thương mẹ dễ sợ lắm. Hòa hợp với nhau thay vì cãi cọ với nhau. And I walked in there and I saw, even though they're being taken care of by a temple, I saw that woman being falling to the animal realm, and they're very lucky. Without the temple's help, she would be a lot worse. Okay. So, nó kẹt cho thứ nhất là cái người mà làm lễ đó không đủ sức mà tạo phước. Rồi họ tạo phước ra tạo nữa, rồi là yếu không đủ sức, rồi mà còn có 1/7 của cái phước thôi. Ok, cái chuyện khác mà tôi không dám nói nữa, là tại những cái chuyện khác nữa là nó phức tạp hơn nữa, là nhiều khi mình có phước rồi á, nó như ngày hôm qua mình nói chuyện ma vương nó tới làm sao bây giờ, sao mình giải quyết được nó bây giờ? Phước là phước đó, bây giờ ma vương nó cản đường làm cái gì bây giờ? So I, there's another complication. I usually don't bring it up because it complicates things, because they, even if you have the blessings, what makes you think that, what if you encounter problems? Let's say the demon king comes and obstruct your way. What are you going to do about it? Nó tới nó cản đường mình, tới nó đòi nợ mình, nó làm gì mình làm gì bây giờ? Okay. So, thành ra cái 49 ngày chúng tôi khuyên cái gì? So that's why we advocate that you, all of you, should be prepared for death. Thành tôi khuyên cái gì? Những cái người mà có cái nguyện vọng vãng sanh đó, nên chuẩn bị cho cái chết của mình. Okay? All those who aspire for rebirth of the Pure Land, you should prepare for your death. All of you. Tôi không cần biết cái gì là ai. Cái vì là xuất gia tại gia cũng nên chuẩn bị hết, phải lo cái chết của mình. Tại vì nếu quý vị chuẩn bị mà đàng hoàng thì cái cơ hội mà được vãng sanh nó rất là cao. Tại cái Phật pháp nó cho chúng ta cái pháp, Phật đem cái pháp tới để giúp chúng ta đi vãng sanh chứ không phải để cản trở chúng ta vãng sanh. So if you're all prepared, well prepared for your death, then your chances of rebirth are very, very high. Okay? Thì thật là vậy đó. Lý do cái việc không được vãng sanh tại cái việc không có chuẩn bị.
The reason that you don't obtain rebirth is because through the Pure Land is because you're not prepared for your death. So I advise you, thành như tôi khuyên quý vị, okay, nên tới thỉnh cái 49 ngày trước khi mình chết. We advocate, we advise you to request for the 49 day before you die, because you get 100% of the benefits that are generated. Thành khi mà quý vị, sau khi quý vị chết mà gia đình mà lo cái hậu sự đó, đó thì tất cả những cái phước mà tạo ra đó là nó tới cho quý vị hết. Even if you don't make it to the Pure Land, at least you have a chance, you have a better chance not to fall. Nhiều khi có lũng củng mà quý vị không có đắc được vãng sanh thì ít nhất có quý vị đủ phước để mà không bị đọa. Okay? Nên thỉnh trước, đừng có đợi chết. Rồi chuyện khác nữa, khi quý vị chết rồi á, con cái nó buồn lắm, nó lo chuyện, nó lo bàn cái chuyện gia tài. Nó bận tâm về cái chuyện gia tài, nó bận tâm quá sao nó lo cho mình được. Nó đang rầu, nó đang thương, nó đang tiếc mình, nó đang buồn như sợ làm sao nó biết những cái chuyện mà về vãng sanh được. Còn cháu mày đâu có biết vãng sanh của mình đâu. Okay.
And in particular your children, after you die they're very afflicted, they and then they are worried about dividing up the your possessions, so don't complicate it for them, don't expect them to give you good help. Thành phần lớn á, đừng có hy vọng mà họ lo chu đáo cho mình đâu, mình phải tự lo. Nếu mình hiểu, mình tự lo thân mình thì nó tốt hơn nhất.
I advise you take care of yourself, don't depend on anyone else. Don't depend on your children, take care of your take care of it for you.
Quý vị bây giờ lớn tuổi rồi á, hoặc là vẫn còn có khả năng đó, vẫn còn sáng suốt đó, tự lo cho mình trước đi, chờ đợi lúc mà mình chết rồi con mong con cái, đợi con cái nó lo cho mình thì quý vị giống như xổ số vậy đó, ráng mà chịu. Nó lo đúng thì được, mà lo không đúng thì ráng mà chịu. Okay.
Nên thỉnh cái 49 ngày trước bây giờ, tại vì nếu mặc dù không được vãng sanh đi nữa, ít nhất là không bị đọa. Tại mình có đủ phước mà không bị đọa. Hy vọng mình không bị đọa. Okay?
So my advice to everyone is you prepare for the 49 day, get the 49 day beforehand. Even if you don't obtain rebirth, at least you should have enough blessings. You may have enough blessings to not to fall.
Chẳng những cái ví dụ nghe cái chuyện mà tôi nói cái bà cụ đó mà qua đời, mà tôi vào bước vào cái nhà quan, tôi thấy người ta đang đọa cái súc sanh đó, là tại vì có 1/7 thôi.
And the example I just gave you about the lady who died and I walked to the funeral home and I saw her falling to the animal realm, it's because she only gets 1/7 of the blessings.
1/7 thôi, đủ 100% của cái phước có thể là không bị đọa, có thể. Mà tại vì không ai giảng cho quý vị cái chuyện này hết á.
See, I'm concerned about your falling. Tôi không muốn quý vị bị đọa. Không muốn ai bị đọa hết á. Ok?
Thật nên chuẩn bị trước.
Ok? So you should get the 49 day beforehand.
Cái chuyện thứ nhì nữa là hồi nãy mình nói đó, là phải cần rất nhiều phước mới đi được.
And the second aspect of that is that you need a lot of blessings in order to obtain rebirth.
Khó lắm, nó xa quá đi. Như kinh A Di Đà nói đó, trong kinh này đó, nói là cái Tây Phương Cực Lạc nó cách cái cõi Ta Bà này 10 tỷ cái thế giới luôn. Nó rất là xa. Hiện bây giờ nó thiệt với quý vị, thành thật mà nói quý vị á, cái loài người này á chưa đủ cái kỹ thuật để mới đi xa như vậy.
To tell you the truth, mankind doesn't have the technology yet to go that far.
Nó xa quá, đi không nổi.
This is beyond human technology. Nó quá cái sức mà con người có thể tưởng tượng, có thể làm được.
Okay? Nó khó như vậy đó. Thành cái gì đừng không thể nào mà tin bất cứ gì người nói là cứ niệm Phật là đắc vãng sanh đi, nó dễ như vậy, cứ niệm Phật là sẽ được vãng sanh. không có dễ như quý vị tưởng đâu. I remind you that do not believe that when people tell you it's that simple, just recite the Buddha's name, you obtain rebirth. It's not that simple. Nó khó lắm. Nó xa quá đi. Okay? So, thành ra quý vị phải lo tích tụ cái phước báo của mình, lo cho chuẩn bị. Mà nếu như mà có phước, nếu quý vị có phước, đủ phước sẽ gặp được những cái chỗ mà họ có khả năng để tạo cái phước giúp quý vị đi. Nhiều khi có nhiều chỗ người ta có cái sức, người ta bảo vệ cho quý vị, giúp đỡ quý vị để quý vị có thể giải quyết những cái trở ngại của cái vãng sanh mà nó sẽ xuất hiện ra sau khi quý vị chết. Nó mới hiện ra. Giờ nó không hiện đâu, nó khôn lắm. Như tụi Ma Vương nó không hiện bây giờ đâu. Tụi mình chết nó mới hiện ra. Tại lúc đó nó hiện ra là mình phải đánh, phải đấu với nó. Mình có 49 ngày thì phải đấu giải quyết cho nó xong. Giải quyết xong là ráng mà chịu. Okay? So I advise you that you should actively accrue your rebirth blessings. Phải nên tạo cái phước vãng sanh mình càng nhiều càng tốt. Ngay bây giờ đừng có đợi. Okay? Tại vì, and because if you have enough rebirth blessings, maybe you eventually you will go into a place, find a place where a temple. Quý vị nên kiếm cái chùa. Tôi khuyên quý vị đừng tới nhờ người tại gia. Ok, tôi xin lỗi, tôi xúc phạm mấy người tại gia đây. Người tại gia không đủ sức làm đâu. Thành thật nói cái gì đó. Cái người mà tại gia mà có sức làm không bao giờ làm cái chuyện đó hết đó. Ok. Những người tại gia mà có khả năng giúp cái vị đắc vãng sanh, người ta không làm cái chuyện đó. Theo cái hiểu biết của tôi đó, không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Chỉ những cái người tại gia mà không giúp cái vị được mới làm cái chuyện đó thôi. Thành né mấy người tại gia. Không nên. Họ làm không được đâu. Họ không biết họ mới làm. Tại họ làm như vậy họ đụng chạm rất nhiều người. Họ đụng Ma Vương, họ đụng đủ thứ cái vấn đề hết. Bệnh hoạn rồi, cái thân họ bệnh hoạn rồi. À, người tại gia đi giúp mọi người mà chết là bệnh hoạn là cái chắc rồi. Không cách nào mà tránh được hết. Họ không biết thôi. Trả giá rất là đắt. Mấy cái mạng sống của họ, họ sẽ bị đọa nữa. So I advise you not to go to the lay people to seek help for rebirth, because the lay people who do it, the lay people who are able to help you, they will never do it. It's only lay people who cannot help you. That's when they do these rites for money. Họ làm như người tại gia làm cái này, tại họ làm vì tiền. Thành họ sẽ đọa nữa. So they do it for money and they can't help you, and they most likely will pay dearly with their own lives and their own falling to lower realms. Okay? Rõ ràng chưa? Is that clear? Rất là mù mịt.
Con con về cái người có đạo đức, những vị sư có đạo đức, mà thay vì ta tụng hai tiếng rồi ta đi về nhà ta nghỉ. Ví dụ như con, tụi con mời nhiều chùa, nhiều thầy, thầy có đạo đức, giữa luân phiên tụng 10 tiếng, 12 tiếng, thì các bạn thầy như vậy nó có cái phước báo được không? Ví dụ như người đạo đức có nhiều thầy cũng không có đạo đức, có nhiều thầy.
Tôi sao mà tôi biết được. Nói chuyện mấy thầy thôi đâu tôi biết.
Có lợi chứ, mấy cái đạo đức đương nhiên ta tạo phước tốt lắm, đâu có gì đâu. Vấn đề không phải lợi không lợi, mà vấn đề là suy nghĩ cho rõ ràng, lợi là lợi thiệt đó. Đều có đủ lợi là không thôi, phải nghĩ cái chuyện đó, chứ không phải đừng nghĩ chuyện lợi không là chưa đủ đâu. Giống như dạng như mình lúc đó mình cấp bách lắm, phải cần đủ thì đủ cái phước để mà đi, mà không kịp, mà không đủ là lỡ chứng đò. Rồi mình phải lưu lạc nữa. Thành cái khó là không phải là lợi không lợi, vấn đề là có đủ đủ kịp cho kịp là không thôi. Ok. À, có người hỏi đây. Yeah. Tôi không biết này, cái đó một cái hiện tượng rất là tốt, thường thường đó hiện tượng của người đắc được vãng sanh rồi,
rất 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 là tốt. Cho phép tôi không có dính chuyện bàn những chuyện khác, là tại vì tôi tự cam phận với sợ lắm. Tôi lo chuyện của tôi thôi, tôi không dám đụng chạm người khác. Tôi là người nhỏ, mỗi lần tôi nói chuyện toàn đụng chạm người không, mới ngày nữa mới chửi người tại gia. Đụng chạm người xuất gia tại gia này, nói đừng có tới người tại gia không. Tôi cái gì hỏi tôi phải thành thật, cái gì tôi biết, cái gì tôi nói như vậy, tôi nói như vậy xúc phạm người khác, tôi phải xin lỗi trước vì vậy đó. Bởi vì khi phải thỉnh tôi mới nói được, mà biết mà không dám nói, tại nói sẽ bị là phiền phật lòng người khác. Okay. Cái chuyện hào quang rất là tốt, hào quang thường thường như vậy là đắc được vãng sanh rồi, cái người đó đắc được vãng sanh rồi. Thường thường nha, đừng có hỏi, đừng nói ông thầy ông cam đoan, tôi không cam đoan cái gì hết á. Không phải chuyện của tôi để mà cam đoan. Okay. Khoan để tôi trả lời câu hỏi trước đã nghe, đợi tí nghe. Không sao, quý vị cái thoải mái không sao đâu. Chúng tôi nói pháp rất là tự nhiên, mình nói để mình chia sẻ cái hiểu biết với nhau, chứ không phải là gì hết á. Cái mục tiêu mình học pháp để mà mình chia sẻ cái hiểu biết, để mình có cái chuyện tốt nó xảy ra. Ok, nhất thì đắc như đắc vãng sanh, chuyện cực kỳ tốt. So please don't worry about it. You should ask as many questions you like, because this objective of the Dharma talks of these dharmas is to help you understand, so that you good things happen to you, which is to solve your problems. Okay. Now, câu hỏi là 8 giờ đó, sau 8 giờ đừng có đụng, nó tốt là nên là không nên, tốt gì có lợi không có lợi? Nó có lợi chứ. Nó lợi như vậy này, sau 8 giờ đó thì nó quan trọng, tại vì cái thời gian đó khi mà đụng cái cơ thể của người chết đó, người ta bị phiền não, nó đau đớn lắm, thành nên đụng người ta. Ok, khi mà ta đau đớn như vậy, ta bị phiền não, ta sẽ bị đọa, nhất là sau 8 giờ đập, sau khi chết đó, 8 giờ đầu tiên sau khi chết đó, cái cơ thể nó rất rất là nhạy. Tại nó họ dễ bị phiền não lắm, mình né là tốt. Okay, chuyện nên né. So I explained that after 8 hours after your death, your time of death, then your body, you very sensitive. So you don't want to touch the body, the corpse, because it makes the deceased very afflicted. They get very angry, and that's how they fall. So it's a good thing not to touch them. Okay. Nhưng đều á, nhiều khi mà ta đụng làm sao, nhà thương ta dời cái xác mình sao bây giờ, thì cái đó là một chiều phải cần phải giải quyết cái phiền não của người ta thôi. Ok, so example, if the hospital moves your body, it's beyond your control, so what do you do? So you have to, you know, you have to seek help to fix, to resolve that affliction, that's all. Ok. Nó xuống giá, bán được giá.
Trong
3 năm mà có người chết, khó bán hơn hàng. Đúng.
So she says that she should advise that you if you have the means die at home, your own home. I said it doesn't work because your children will be concerned about getting a home that you died in. They can't sell it. You can't sell it very well for 3 years. Cô nhầm nhận. Từ từ rồi mình nói mấy chuyện đó. Từ từ. Còn cô nhập nhận có một cái câu hỏi phải không? Hỏi đi. Thời buổi cái pháp 49 ngày mình tự lo cho mình, chứ mình đợi con cháu nó lo cho mình thì mới được thì nó phiền lắm. Lỡ nó bữa đó mà nó phiền não hoặc là nó bị kẹt mà máy bay nó này nọ sao nó tới được, mình kẹt không được. Thành ra cái 49 ngày là mình tự lo cho mình để khỏi phiền tạo cái sự ràng buộc phiền não cho con cháu mình. Ok, không trông cậy thì nó muốn tới thì nó tốt, cái đó là cái duyên rất tốt để chùa nó cho họ tới chùa để họ được nghe pháp. Họ tới chùa chẳng hạn như trong một thời gian 49 ngày đó thì chúng tôi sẽ nói pháp cho họ nghe, để cái cơ hội đó vì vậy đó để giúp cho họ có mấy cơ hội để mà tạo phước với Phật giáo. Ý nghĩa là vậy đó, chứ còn mình không cần họ tới đâu. Họ đâu có sức đâu mà họ làm gì được đâu. Không làm gì được hết đó. Họ tới còn phiền não cho mình nữa. Các vị biết không? Họ tới nó khóc lóc. Nó trời ơi mẹ, sao mẹ bỏ con đi? Bây giờ ai lo cho con bây giờ? Bây giờ khi mà con cãi lộn với chồng con đó, thì ai khuyên con bây giờ? Hả? Ai qua cháu giùm bây giờ? Hả? Kẹt lắm. Nó tới nó khóc lóc nhưng mà xong mình bỏ nó đi. Nó bị mẹ thương con như vậy, xong mẹ nỡ nào mẹ bỏ con mẹ đi bây giờ. Thế mấy người đó tới nó phiền cái chùa dễ sợ lắm. Mình phải giải quyết vấn đề đó nữa. Có nhiều cái ràng buộc là bác chưa nghĩ đó thôi á. Bây giờ nó khóc lóc, nó kéo mình lại, xong mình nó níu chân xong mình đi được. Nghĩ chuyện đó chưa? Chưa nghĩ phải không? Lo về nói luật sư trước đi. Có thể luật sư khuyên làm cái gì? Chứ bây giờ nó, lúc đó mới nói trời ơi mẹ, lúc mà mẹ còn sống con bận rộn á, con đâu có thời giờ cho mẹ đâu. Con mẹ chết một cái bây giờ con nhớ, trời ơi sao mà con bất hiếu như vậy? Con không có tới thăm mẹ tí nào hết á. Thì bây giờ là con phải làm gì cho mẹ chứ được? Không? Mẹ đừng có bỏ con đi ngay mẹ. Mẹ trở lại với con nghe, để con có cơ hội con trả hiếu với mẹ. Mà sao đi bây giờ? Nó khóc lóc. Nó bây giờ, mẹ thương con, mẹ chịu khó cho con sao bây giờ? Mẹ nỡ nào để cho con khổ sở như vậy? I say explain to these people, they're so well prepared. She talk about preparing the lawyers and the attorneys and the trust and the deeds and the wills and all those things to take care of her funerals, and the question that arises is it when during the 49 days do the children have to be there? I said no, you don't. They don't actually. When the children are there, they cause problems because they get emotional and makes it very hard for the deceased to go. In particular, you know, they get very emotional and they say, please don't leave me, alone in this lonely world. How could you leave me? You're my mother. Who's going to take care of me now? You've been taking care of me all my life. You're going to leave me now? You better come back, okay? Don't ever leave me. Nó nói mẹ thương con, mình
mẹ mẹ có đời này có mẹ với con thôi, mà bây giờ mẹ bỏ con đi, sao mẹ nỡ nào bỏ con đi bây giờ, mà sao nói nó bây giờ. Thì bây giờ buốt râu nó phiền phức lắm, có nhiều cái kẹt nó lúc đó nó mới hiện ra, không cách nào mà giải quyết được hết đó. Ngồi cứ suy nghĩ, cứ ngồi tiên liệu là cái này xảy ra, này nọ xảy ra, này lúc nó xảy ra nó tới, nó cái đặc tính của cái sự cản trở của vạn sanh là những cái quý vị mà không ngờ được nó sẽ xảy ra. Tôi không phải nói để làm quý vị sợ đâu. Nó phiền phức lắm. I'm telling you, the nature of obstructions is that the obstructions are the kind that you are not prepared for. They will occur if you have you create offenses. Chẳng hạn như những người cuộc đời này chuyên môn tạo nghiệp đó, cái cản trở nó sẽ bất ngờ, nó rất là bất ngờ. À sao? Họ chết hay là họ sống? Họ còn sống hả? Mày giúp họ làm gì? Họ không tin Phật giáo, kể hơi sự đâu mà lo cho họ chứ. She asked a question. It's kind of offensive. I'm kidding. She asked a question. She says, if people who do not believe in Buddhism, if we can get a rebirth plaque for them, is that okay? I say, if they don't believe in Buddhism, why should we help them? Are you kidding me? Tôi đùa đó, không có đâu. Phật giáo không có phân biệt đâu. Nhiều khi cái này là cái tha lực, cái đặc biệt của cái định tịnh độ tông mình đó, là nó tha lực. Thành ra mặc dầu người ta không tin, mình muốn giúp người ta được như thường. Cái bên thiền tông á, cái việc muốn giúp người ta phải tin là phải thiền giúp mới được. Cái kẹt của thiền tông là vậy đó, mấy pháp môn khác vậy đó, là người ta phải có lòng tin mới giúp được. Còn bên tịnh độ tông á, mình không cần ngồi tin luôn nữa, không cần thiết. Nó tuyệt vời như vậy, bởi cái pháp Phật Thích Ca Mâu Ni đem cái thế giới nó tuyệt vời, mà không ai hiểu được cái đó. Để cho mọi người tại do lo khổ dễ sợ. Okay, so I'm saying that the Buddhism does not discriminate. This is whether you believe or don't believe. And this is a beautiful thing about the Pure Land school. In the Chan school or the other schools, you need to believe. You need to act. You need to act on your own in order to escape. In a Pure Land school, you can help others in spite of themselves. Mặc dù họ không tin, mình cũng giúp họ được như thường. Thì họ không tin thì giúp họ khó hơn một tí thôi, nhưng họ vẫn được giúp như thường. Ý nhân họ không bị đọa. So at least they receive help. Okay? Cho người khác hỏi câu hỏi.
Question is, let's say you request a 49 day and there's a distance problem here. Maybe it's too far away from where you live. And so when the person dies, do you have to go there? Or what do you do about that? Think about this. Um, If you far away from the temple, à như quý vị xa quá, okay, tới không được, thì làm sao cái sự khoảng cách nó xa từ đây từ Los Angeles tới San Jose nó có thể cản quý vị? Làm sao nó xa bằng cái khoảng cách giữa cái quả Ta Bà với quả Tây Phương Cực Lạc được, đúng không? Nó không nhầm gì hết, cái khoảng cách nó không nhầm gì hết. So think about this: the distance between where you live and the temple, maybe between LA and New York, it's not as far as the distance between here, the Sahara world, and the Western Bliss Pure Land. So the distance where you live from the temple doesn't matter at all. Cái quan trọng hơn nhất là cái thời gian đó đó. Là khi mà quý vị thỉnh trước 49 ngày đó, mình phải nói rõ ràng là cô hiền khai nè, mấy cô, sư cô vậy đó. Tại trước là mình, tại mình nhỏ nhỏ, thành ra mình không cần biết. Tại họ thường họ tới khi mà mấy người thân sắp hấp hối rồi, họ mới lật đật tới thỉnh thôi. Họ thỉnh trước có một ngày thôi. Bây giờ có nhiều khôn đông rồi, thành người ta thỉnh nhiều trước rồi. Thành ra trong lúc mà thỉnh 49 ngày trước đó, quý vị, cô Jasmine để ý với chuyện này luôn nữa. Là phải lấy cái tên cái người mà họ tỉnh đó phải báo cho họ biết là họ phải cái trách nhiệm của họ là phải báo cho chúng ta biết là chúng ta phải bắt khi mà người chết á, phải báo cho chúng ta biết nội trong 49 ngày đó để mà làm cho kịp. Chứ sau 49 ngày mới nói chúng tôi biết thì ráng mà chịu nghe, không phải lỗi chúng tôi á. Thành ra ngược lại, nếu như sau 49 ngày á mà báo trễ quá vì lý do nào đó báo không kịp thì chúng tôi phải cần có cái địa chỉ của cái người để mà chúng tôi hoàn tiền lại, ok? Tôi không muốn nợ cái gì đâu. Xin lỗi thầy, rất là kỳ cái nợ. Nghe rõ không Jasmine? Nghe rõ không? Mình phải có cái hệ thống đàng hoàng, là mình phải có cái người mà trường hợp có cái lý do nào mà kỹ thuật nào đó rồi mình không hoàn tất được cái 49 ngày cho kịp á, thì mình phải trả lại cái lệ phí cho người ta, mình giữ gì hết á, ok? Tại vì mình giữ là mình mất nợ người ta, sau này phiền lắm, họ tới đòi, lúc mà tôi chết họ tới đòi nợ tôi phiền lắm, tôi sợ nợ nhiều người quá, lúc mà tôi chết chủ nợ là quý vị, nhưng có ai hết rồi, tôi là đọa nữa, phiền lắm, không tham đâu, xin lỗi quý vị, thầy không tham, không muốn nợ. So I tell you that I request all the people, my staff, that we need to have a system where we need to remind them that the people need to, it's their duty to inform us of the time of death in a timely manner. And if they don't, then they should give us the name of the person who will receive the refund of the fees, advance fees. Because I do not want the old people. Because I don't deliver the service, I have no reason to keep the money. Không làm thì không có xứng đáng. Okay. Yes, two questions. Yeah. Sao? Question: if it doesn't, if the distance doesn't matter, so what do we do exactly? Chúng tôi đó, thường thường đó, nếu mà xa quá đó, thì đi không được đó, thì làm ở Báo Ân Tự hoặc ở các chùa chúng tôi, ok, các đạo tràng chúng tôi. Còn nếu mà đi được đó, thì chúng tôi muốn đi đến để mà có cái cơ hội để nói pháp cho những người còn sống đó, cho họ nghe. Ta khuyên cho họ, tại vì nếu người còn sống, thân nhân gia đình quý vị mà hợp tác với chúng tôi thì nó dễ làm việc hơn một tí. Còn nếu mà họ mà nó quyên liên, nó kéo cái níu chân quý vị hoài thì nó hơi phiền một tí, hơi kẹt. Ta phải giải quyết những cái chuyện. Bỗng nhiên mình đã thì giờ nó đã eo hẹp rồi, mà còn phải đối phó cái chuyện tình cảm đi bề nhầy, nó phiền lắm. Thành chúng tôi chẳng thà chúng tôi muốn tới để mà khuyên người thân nhân đó và nói cho họ nghe, để yêu cầu họ giúp đỡ chúng tôi, hợp tác với chúng tôi để chúng tôi làm việc chúng gì hết đó, nó tốt hơn.
Anyway, so even so, do I? What do we do? We go to the funeral home or what? I said, if it's close enough, we prefer to go to the surviving family and talk to them, speak Dharma to them, because if not, we don't need to be there. We can perform the ceremonies at our way places, because we prefer to go see the surviving relatives. Because number one, we want to make sure we want to head off the potential obstructions from the relatives and friends, okay? And number two, a chance for them to hear the Dharma and create conditions with the Dharma, okay? Thắc mắc nha, go. Question, suppose there's an elderly person who's has limited financial resources. So which dharma should they request? Is it the 49 days or the rebirth plaque? Nếu như mà khả năng mà bị eo hẹp á, thì tôi khuyên quý vị cái mà cấp bách nhất là cái 49 ngày. Từng cái đó trước. Ok. Tại cái 49 ngày đó là cái pháp mà để nó, cái mục tiêu nó để giải quyết, để giúp quý vị đắc được vãng sanh nội trong 49 ngày. Nó cực kỳ quan trọng. Okay. If your limited resources, I would advise you to get the 49 day, because Dharma in advance, that Dharma here, there is designed to help you obtain rebirth. Hopefully, this lifetime. Okay? À, xúc phạm thầy đi, thầy quen rồi. Người ta chưa muốn hỏi nhưng coi ơi, mà sóc thầy không à. Yeah. Nghe không nên hỏi. Có nhiều câu hỏi quá, trả lời không nổi. The question is, so during 49 days, she still has a lot of questions about that. She's a lot of, this lady is smart. She needs to have information to decide. Hỏi rất là khôn ngoan. Hỏi như vậy mình cần có nhiều chi tiết, càng nhiều thì càng biết chuẩn bị nó chu đáo hơn, đúng không? Hỏi được. Để hỏi nhiều quá, nhiều khi thầy trả lời không nổi. Đó không phải lỗi của thầy. Tại thầy là sức. Đừng có dài. Đừng làm phiền tụi nó tội. Đừng làm phiền gia đình tội họ. Tội. Họ có nhiều cái ưu tư rồi. Đừng làm phiền họ. Chừng nào họ hỏi mình mới nói, nhưng còn mình cứ đem cái chuyện mình mà để cho họ đâu có cần biết mấy cái chuyện này đâu.
Chắc có lẽ thầy còn nhớ nhà con với con.
Nhớ chứ, cậu con trai nữa mà, tôi nhớ cậu con trai nữa. Về kể.
Hai đứa con là lo trước. Vì vì con nó sẵn, nó lớn rồi, nó lại không biết gì hết.
Nó không biết. Nó coi chuyện mình làm chuyện mê tín dị đoan. Đừng. Nó nghĩ là chuyện mình làm chuyện mê tín dị đoan. mình nói mà không đúng á, nó bắt đầu nó phỉ báng chuyện mình ông già bà già lẩm cẩm rồi đi bị mấy ông thầy trẻ trẻ rồi nói ngọt ngào rồi rút tiền quý vị. Thành nó phỉ báng Tam Bảo, tụi nó không phải là nhẹ đâu. Thành nó đừng làm phiền nó tội tụi nó. Cái đó là chuyện của chúng tôi, là chuyện của quý vị. Lúc mà chết rồi chúng tôi thôi, sau khi mà đi rồi chúng ta tới nói nè, đừng có khóc nữa, thầy nói cho mà nghe. Ha. Thì lúc đó nó dễ hơn. Ha. Cẩn thận, đừng làm quá, đừng làm phiền tụi nó tội. So the question she has, she wants to get a lot of information. I said so that she can tell her family. I said, please do not bother your family, because the children, they have a lot of stress and a lot of things, a lot of worries, and most likely they look at them, at their generation, as a bunch of old people who are superstitious. And they run into young monks like myself who speak softly and nicely and sweetly to them and to get the money. So they will not believe it. So don't bother them. Okay? Đừng làm phiền nó tội. Mình chỉ lo cho mình thôi. Xong rồi chừng nào cái đứa nào nó hỏi á, thì sự đó nó có thắc mắc á, thì mình nói cái này nó như vậy đó. Từ từ nói từ từ á. Okay. So, có ai thắc mắc về chuyện khác nữa? Yeah, có chuyện nữa. Hỏi khó quá. Nhớ một câu thôi. Cái câu này rất nhiều người muốn hỏi mà chưa ai hỏi nữa. Tôi chuẩn bị câu này lâu rồi mà tôi đang đợi người hỏi. Có người hỏi xong người ta sợ tôi giận, là họ hỏi xong thôi con hỏi thầy nữa đâu. Thấy mặt thầy trợn mắt nữa. Hỏi khó vừa phải thôi. Cái mặt tôi đâu phải đâu biết gì đâu, nhìn mặt non trẻ biết gì tin được, nói rồi sao mà tin được, vừa phải thôi, nói cho vui vậy thôi, ai mà tin mình. She's about to ask a question that people in the past about were about to ask me the same question, and then they look at the way I at my stern face and they back off because it's not an easy question to answer. She says, according to she talks to her friends about the rebirth dharma. According to them, they have a complaint. They have a question to her, and she couldn't answer. They said, according to the Pure Land Dharma, you need the three requirements of faith, vow, and practice to obtain rebirth. What about those people who do not believe in Buddhism? How can they obtain rebirth? The những cái người mà không tin Phật giáo á, tôi nói kệ cho nó đọa đi, trả lời rất đơn giản gì, tôi quý vị tôi nói không tin thì đọa đi, tôi không cần biết. Sao lắc đầu, cho nó biết sợ chứ giờ. So, chồng phải không? tôi có một người đệ tử. I said my answer is my I give you a straight answer, my personal answer. I say you don't believe in Buddhism, you're entitled to fall. It's your right. Okay? But, tôi kể có chuyện. Có một cái người, còn có một người đệ tử của tôi là gần 80 tuổi rồi. Đi theo tôi, người tôi là 4 năm rồi. I have a disciple who is 79 now. And she's been with me for 4 years now. Ông chồng mới qua đời. Cách đây năm rưỡi. He's her husband of 50 years. Cưới nhau rồi, sống với nhau 50 năm rồi. Ông chồng mới có đời cách đây 5 rưỡi. He passed away a year and a half ago. And the man, cái người chồng này là người rất là tốt, người rất có hiếu. This man here is very special. He is very filial. Very, very unusual for a Westerner to be so filial. Rất hiếm có một cái người da trắng, Tây phương mà rất có hiếu. Ít người như vậy, ít người gặp người như vậy, người có hiếu. But he doesn't believe in any faith at all. Không có tin cái tôn giáo nào hết á. So lúc mà ông sắp chết tới nơi, bác sĩ nói là ông bình nan y, ông nội một năm sẽ chết. So when the doctor informed him he had 1 year left to live, less than 1 year left to live, okay, his wife came to me and asked to prepare. Thì khi mà biết như vậy rồi, thì bà vợ đệ tử tôi đó, bà tới yêu cầu tôi chuẩn bị cho ông, giúp cho ông. So she came prepared, and she came and asked me to help prepare for his death. Thành là tôi chuẩn bị cho ông thỉnh cái bài vị vãng sanh và thỉnh luôn cái 49 ngày trước luôn nữa. So I asked her, I told her to prepare the rebirth flag and the 49 day dharma in advance. Okay, thỉnh sẵn hết rồi. And then I told him, and I told her to tell her, tôi nhắc bà, nhắc biểu bà nói cho ông trước nữa. Nói này, biết là anh găng lắm. I said, I tell him, I know you don't believe in this. Biết anh găng cái chuyện, em biết là anh găng, anh không tin những cái chuyện này. I know you don't believe in this. But let me tell you trước, để tôi nói trước cho biết, khi mà chết đó, nó kinh khủng dễ sợ luôn. Okay. So I will tell you after you die, it's a frightening experience. Okay? I'm warning you in advance. Nói trước đó, chuẩn bị trước đi. Bây giờ ngon lành cái thao gì tha hồ mà sung sướng đi. Now you can enjoy yourself. But as soon as you die, it's gonna not be very pleasant. Thành ra nói là nói trước là lúc mà chết đó, nó sẽ khổ sở lắm. Okay? Như đừng có lo. But then I told her to tell him, don't worry, someone will help you. Nó đừng có lo, tại lúc đó sẽ có người tới giúp, đừng có sợ. Okay? Chết sau 3 ngày á, ông đứng ông dậm chân nó, thầy ông đợi, thầy sẽ làm lại lẻ, thầy tôi đi. So after 3 days after he passed away, he was there, and it's just like he's alive, tapping his foot and say, "What are you waiting for? Hurry up! I want to go right now. Don't make me wait." Người đó không tin. Mà lúc chết á, tin ngay lập tức. Bây giờ quý vị, những người mà còn sống đó, còn lý trí đó, nói là tôi ngon lành, tôi giàu có, tôi thông minh, tôi có học thức. Quý vị đề theo những cái chuyện mà mê tín dị đoan này, ráng mà chịu. See, when you're alive, people alive right now says, well, honey, how can you be so superstitious? How can you believe these things that have no foundation, has no facts, has no proof? How could you be like that? How can you be so gullible? Because it's not scientific, because it has no facts behind this. Come on, you're smarter than that. And after they die, it's a different ball game. They have no brains to rely on. Sau khi họ chết, họ không có một cái gì có thể nương tựa được. Không còn cái gì hết á. Chỉ còn khổ thôi. After you die, all you can depend on is suffering. It's going to be there. Okay? Thành bây giờ trả lời câu hỏi. Trả lời thẳng câu hỏi. Nếu không tin làm sao mà được vãng sanh bây giờ? Mấy người không tin làm sao họ vãng sanh được? So the direct answer to the question is, what are those people who are smart, who are successful, who don't believe in rebirth thing? How can they obtain rebirth? Right?
Because even if bây giờ mình tin, see, you believe, quý vị tin. Nhưng người ta không tin, but they don't believe. How can you obtain rebirth? Làm sao mà họ vãng sanh được? Right? Lúc chết sẽ tin. After they die, they believe. If you help them. Sau khi họ chết, mà mình giúp cho họ, họ sẽ phát lòng tin. Cái ba điều kiện đó vẫn có đầy đủ, họ mới đi được. Tại lúc đó, see the three requisites are there, must be there before they obtain rebirth. That is correct. Cái đó đúng. Lúc mà họ chết rồi đó, thì họ sẽ vào cái hoàn cảnh mình giúp đỡ cho họ phát cái lòng tin. Mình có cái pháp để giúp cho họ phát cái lòng tin. We have the Dharma to help them bring forth the faith. Thành ra bởi cái tha lực, cái pháp nó tuyệt vời vậy đó. Hiện bây giờ có những cái loại người mà họ thông minh quá đi, họ thành công quá đi, họ giàu có quá đi, nói vô ích. Mình âm thầm giúp họ thôi, mình sẽ chuẩn bị cho họ thôi. Khi họ chết á, đó mình thuyết phục họ dễ hơn. Bây giờ tha hồ đi làm bậy đi. Nói không nghe, làm sao bây giờ? Họ không tin mà, nói làm cái gì? Mình nói họ không tin, họ còn chửi mình nữa. So the Pure Land Dharma door is so wonderful because a lot of people are very smart, very successful. They don't believe. There's nothing you can say, do to convince them. It's useless. Okay? So what you do, the smart thing to do, is help them prepare for the death. Okay? Giúp họ chuẩn bị cho cái chết của họ, tại họ không có chịu chuẩn bị cho tự chính họ. They are not willing to prepare for themselves. They refuse to. But you can. Nhưng quý vị có thể chuẩn bị cho họ được. Rồi khi mà họ chết rồi á, có cái pháp để giúp cho họ có được ba cái điều kiện đó. So after they die, the Dharma will maybe make sure that they get those three requisites of faith, of vows, and practice. Okay? Thành ra, lúc mà sau khi họ chết rồi, có thể có cái duyên để mà giúp cho họ có ba cái điều kiện đó, là có cái lòng tin, cái nguyện và cái hành. Là sao? Nghĩa là sao? Để tôi giảng nghĩa cho rõ chứ vị nghe. Lòng tin là sao? Those are the three requisites after you die. Let's say a non-believer, cái người không tin đó. Okay? Nói vô ích. If they don't believe, they're alive, don't even bother. Nói chi phí thì giờ của mình. Mất có tạo cái sự xích mích. Okay? Không xích mích nó còn kiện tụng mình nữa, nói là đi, nói ông thầy này đi dụ mẹ tôi, mẹ tôi là lớn tuổi là khờ dễ sợ lắm, về mẹ tôi đòi bán của cải, nhà cửa với tiền bạc để cúng cho thầy, lo cho gia đình tôi, ông thầy ông dụ mẹ tôi, bây giờ tới kiện thầy, tội nghiệp, đừng làm phiền thầy. Quý vị đang có phiền toái tới tôi á, tôi không giúp quý vị đâu, nói thiệt quý vị, đừng có chọc tôi, nói thẳng trước, báo trước quý vị đó, nói trước rồi đó, đừng làm phiền tôi đủ thứ phiền não rồi, tôi mà gặp làm thầy quá phiền não, thầy sẽ nổi cọc. So there's no sense in convincing them, but if you prepare them, giúp cho họ, thì khi mà họ chết rồi á, okay. Thì họ cái lòng họ phát lòng tin là tại vì lúc đó họ thấy cái khổ, họ sợ, họ mới phát cái lòng tin, tại vì những cái gì mà họ trước giờ họ nương tựa vào, họ không còn cái chỗ nương tựa nữa, mình là cái duy nhất mà họ có thể, cái phao cuối cùng mà họ chụp vào, tại họ phải tin họ mới chụp được, cái duy nhất mà còn có, họ còn lúc đó mình tới giúp được họ được thôi, thì họ phải tin. Họ không còn cái lựa chọn nữa. Nó vây, nó đánh cho điên, điên cuồng luôn. Mà mình đứng mình đỡ cho họ thì đương nhiên họ nói, cái người này chỉ có cái sức giúp mình được, sao không tin được, giỡn thôi. Họ đâu có khờ vậy, nhớ không? Họ thông minh đó mà. Lúc đó họ có cái bằng cơ là họ đang được giúp, họ
sẽ tin ngay lập tức. I'm telling you, now they're smart. They ask for proofs. They ask, what proof do you have that you can help me obtain rebirth? Show me. Nó bằng cớ, thầy có bằng cớ gì để giúp tôi được? Cho tôi qua thử coi. Đúng không? Cho tôi thấy tôi mới tin được chứ. Thì mình nói, bây giờ mình cãi cọ với họ làm cái gì? Mà mình đưa một cái, thầy nói, cái này tôi không tin. Thầy chỉ điệp tôi nữa. Cái này là cái này không cách nào mà nó thiệt như vậy được. Bất cứ quý vị đưa trình bày, bất cứ cái gì họ, cái tâm họ sẽ bác hết. Trình bày làm cái gì? Phí thời giờ của mình, phí thời giờ của họ. Okay? So the thing is that you avoid confrontation. You don't need to prove anything to them. There's no need to. It's a waste of time. Phí thời giờ của mình. Okay? Mình chỉ chuẩn bị cho họ thôi. Okay? Tôi làm như vậy tại tôi đã giúp những người như vậy rồi. Chuẩn bị cho họ. Khi họ chết rồi mình giúp họ dễ lắm. Dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ nó cứng đầu quá đi. Khi đầu nó cũng tay mình cũng mỏi thôi à. Bất công lắm. So these people who are so full of themselves, there's no sense in convincing them. It's a waste of time. You prepare for the death, and when they die, then they're much more amenable to help because they'll be surrounded by their creditors who harass them day and night. And they're so frightened. So when you show up and help them, they say, ah, yeah, you for real. That's when they believe. Cái tín là tại vì lúc đó họ thấy mình đang giúp họ, thì họ sẽ tin ngay lập tức. Nó dễ như vậy đó. It's easy for them to bring forth the faith because then they see that they're receiving help from us. So they can't help but believe. Lúc họ tin rồi, mình nói này, này thấy khổ không? Muốn chết lại lần thứ nhì không? So then you say, you see how much suffering this is. You care to go through this again one more time? Có muốn đi qua lại lần thứ nhì không? Remember, he's a smart guy. I said, of course not. I don't want to go through this again. Cái người ta thông minh lắm. Ta nói, làm sao mà tôi đi là tôi dài gì mà đi lại lần thứ nhì nữa. Qua lại lần thứ nhì làm cái gì? Thì mình nói, lập nguyện đi. Lập nguyện vãng sanh đi. All you have to do is make the vow for rebirth. Right now. Make the vow. Đó, mình giải quyết hai cái đầu tiên ngay. So you just solve two problems. Faith and vows. You solve it right then. Ok? Hạnh, cuối cùng là cái hạnh. Ok? Last requisite is practice. Hạnh nghĩa là sao? Tôi hỏi cái vị đó. Huh? What's practice? Reciting the Buddha's name? Không chịu đâu. Cái người này vẫn còn ngạo mạn lắm. See, you say, you tell this person to recite the Buddha's name. He says, no way. Không chịu được. Nên mình phải cãi lộn với họ nữa. Đúng không? Vì mình đi cãi lộn hả? Có thời gian có 49 ngày à, mà thầy một ngày thầy làm có nửa tiếng à. Rồi xong thầy phải đi làm như người khác nữa. Đi cả lộn mọi người hả? Thì giờ đâu mà làm? Quý vị không có trong nghề thầy, quý vị không hiểu cái phức tạp những cái chuyện này. Chúng tôi có được có một tiếng đồng hồ thôi. Rồi xong phải đi gia đình khác. Xong rồi tới người khác, lúc mà thầy, lúc mà sau này thầy nổi tiếng dễ sợ lắm. Một ngày nhất phải 10 cái mối. Làm sao mà đi cãi lộn người ta bây giờ? You see, right now I have a lot of free time. So I can spend a lot of time persuading people. But in the future, when I become famous and successful, I only have 10 funerals to do a day. I don't have time to argue with people. Thành tôi sẽ soạn cái pháp trước rồi. See, I have the Dharma ready for it already. Tôi sẽ soạn từ lâu rồi. Hành nó như vậy này. This is practice.
hạnh là gì?
Không cần niệm Phật. Quý vị không hiểu gì hết á. Lúc mà sống thì niệm Phật, chết niệm Phật làm cái gì? Đúng không? Trễ quá rồi. Chết mà lúc mà người ta cờ đời, người ta không tin, bây giờ biểu người ta niệm Phật. Vô lý dễ sợ không? Được. Nó kịp nữa. Sao mà niệm Phật kịp nữa?
Dễ hơn nữa. Hạnh đó hả? Bước lên liên hoa đi. Là cái hạnh.
Ta đem cái liên hoa tới mà. Niệm Phật làm cái gì nữa?
Mình niệm Phật để Phật đem liên hoa tới. Bây giờ mình đem liên hoa tới rồi, mình niệm làm cái gì nữa?
Bước lên đi. Cảm ơn, bước lên giùm cho tôi đi. Hạnh là chừng đó thôi.
Lúc đó không còn thời giờ để mà niệm Phật nữa. Chỉ bước lên thôi. Một bước là xong. Cái giải quyết nó đẹp dễ sợ không?
Cái gì bây giờ ngồi đấy không có tưởng tượng được. Người ta giải quyết nó hay như vậy đó. Hỏi tôi mới nói nè.
Câu hỏi hay lắm. Người ta hỏi mà người ta biết, người ta sợ tôi giận, người ta không dám hỏi. Vậy cô này cô lì lắm, dám hỏi tôi là tôi trước giờ tôi trừng mắt ngay lập tức, mới hỏi nửa câu thôi. Lườm.
So what's practice? For all your Caucasian and Chinese people, what's practice? Huh? Routine? No, 形式是怎么样?
Thấy mấy người vỗ tay họ sốt ruột. Sao mấy người Việt Nam học nhiều mà tôi ông thầy cũng giảng hết. Thế mấy anh?
You see these people applauding me. Must be something pretty juicy.
Yeah, Vicky said, yeah, what are you waiting for? Go on. <what? clears throat> When you're alive, you taught to recite the Buddha's name. What for? After you die, there's no time for you to decide anymore. Time is too pressing. Okay? So practice then is, we bring you a lotus daze, you step on it, and you go. That's practice. You get it? Did you get it? That's practice. When you're alive, practice means that you recite the Buddha's name so that when you die, what happens? The Buddha brings you a lotus daze. Okay? That's why you recite. After you die, we bring you a lotus daze already. Why do you have to recite anymore? You guys, keep this secret, okay? Because you listen to these people and you see these people don't know what they're doing. Cái này bí mật của mình thôi, nghe chưa? Mấy người, quý vị nghe những người khác giảng cái pháp này, người ta không biết, ta nói tưởng tượng, ta nói phải lo niệm Phật đấy chứ. Đúng không? Cái người không biết ta hỏi, người ta không chịu niệm Phật làm sao mà đi bây giờ, đúng không? Cái kẹt. Cái ông này nhất định là ông quá thông minh, cái ông kỹ sư này, ông cha này, ông kỹ sư, ông kiến trúc sư này, không tin. Làm sao bắt ông niệm Phật được? Cả đời ông nhất định không tin, mà chết mà sao ông tin bây giờ? Okay. Thế cái hạnh chỉ là bước lên thôi, bước một bước thôi là cái hạnh. Quý vị không hiểu, cái hạnh không phải là niệm Phật, cái hạnh là niệm Phật để cái hoa sen tới, rồi mình bước lên đó. Cái hạnh thiệt là cái bước đó là cái hạnh đó, chứ không phải là niệm Phật đâu. Không hiểu gì hết, nhốt vậy sao? Mấy cái bí mật không ai giảng quý vị nghe hết. Nhốt không thể tưởng được. Tưởng là phải niệm Phật. Niệm Phật làm cái gì? Tôi hỏi quý vị, bây giờ dạ hẳn, tôi hỏi quý vị nghe này. Giờ tôi có đủ phước rồi, bắt tôi niệm Phật làm cái gì nữa? Nói ngược lại cái việc, bây giờ tôi khoe cái việc tôi có phước nhiều dễ sợ, thầy không muốn niệm Phật nữa. Tôi có phước Ấn Độ, tôi không cần niệm Phật nữa. Bắt tôi làm việc Phật làm cái gì? Vậy có nghĩa tôi không được vãng sanh nữa? Vừa phải thôi chứ. Thấy nhiều cái sai lầm của tín đồ tông, quý vị không hiểu không?
See, let me tell you, for you Caucasian Chinese people, I give you an example, counter example, why you don't need to recite the Buddha's name. Let's say, I have so many rebirth blessings right now. I'm so damn confident that when I die, I will go immediately. I'm not going to go see Yama. Forget it. I don't need to go see Yama. I have it already. Okay? So I say, I'm so rich right now. I'm so blessed right now. I do not need to recite the Buddha's name. What can I do about it? Does it mean I cannot obtain rebirth? Are you kidding me? Right? If I have the blessings already, I'm so sure I'm going to obtain rebirth. I say, oh, I'm not going to recite Buddha's name. You can recite with you lowly people. I don't care for it. I don't have time for it. I need to go. I don't have enough time to play, so don't bother me. Okay? Does that mean I cannot obtain rebirth? No! Practice. You recite the Buddha's name so that when you die, he brings the days to you. And practice, ultimately, is you take that step. You step on the lotus days. That's practice. That's how I explain practice to people if you ask me. You get it? Don't need to recite the Buddha's name. You don't. Bởi vì những cái người mà không bao giờ niệm Phật nó vẫn được vãng sanh như thường. Tôi cam đoan cái vị đó. Hiểu chưa? Cái pháp vãng sanh mà phải cứ vị phải niệm Phật mới vãng sanh. Pháp của người nghèo nàn quá. So I'm telling you that a lot of people who obtain rebirth without reciting Buddha's name. And if the your Pure Land Dharma door requires you to recite Buddha's name for you to obtain rebirth, I say it's not a very powerful Dharma door. Bí mật cái chữ kèn để nó đồn nhau, nó mắc nhau niệm Phật. Cho nó tắt thở luôn mà cũng không được vãng sanh, ráng mà chịu. Không hiểu. So this is our little secret. We don't tell others, okay? Because let them recite the Buddha's name until the breath runs out, and they still can't obtain rebirth. Ai thắc mắc gì nữa không? Trả lời đúng chưa? Được chưa? Có những cái uổng khúc mà tại vì họ không hiểu, thành cái việc đọc sách đọc kinh không, mấy kinh tình độ cái đọc có ai nói giảng như vậy đâu, hả? Có làm đâu mà biết. Dạ, sao? Một câu đấy. This woman is something else. After I gave such a glorious explanation of the rebirth that destroys this misconception about practice, she asked me a question that floors me. So she says, your rebirth dharma, is it only for the Western Bliss Pure Land, or can I go to Eastern Bliss Pure Land? Mấy cái người mà suy nghĩ như vậy á, bản sanh được đâu. I have to give you an honest truth answer. The kinds of people who think like this, they can never obtain rebirth to the Pure Land. Never. That's a good question. Actually, she's right. That's true. She says that
She believes in going to the Western Bliss Pure Land, but the person she can request a plaque for does not prefers to go to Eastern Bliss Pure Land. What to do? Okay. Câu hỏi có lý. Tôi cảm ơn hỏi câu hỏi như vậy. I'm grateful for the question. Tại hỏi như vậy, tôi mới trả lời cho quý vị biết. Clearly. Okay. The rebirth dharma we have, cái pháp vạn sanh chúng tôi đó là giúp quý vị đi Tây phương cực lạc. Chứ còn Đông phương cực lạc á, nó khó hơn nhiều. Nó khó hơn nhiều. Khó không thể tưởng được. Đối với tôi đó, đi Tây phương cực lạc nó dễ hơn là đi Đông phương cực lạc. Thành chúng tôi á, nếu mà gửi bài vị vãng sanh đó, nói cho rõ ràng cái bài vị vãng sanh này là để gửi cái vị đi Tây phương cực lạc, không có chỗ nào khác. Ok, không thích tôi ráng chịu. Ok. Chê Tây phương cực lạc, lần đầu tiên tôi nghe người mà chê Tây phương cực lạc đó. So I need to clarify for you the rebirth dharma we have here is to help you obtain rebirth to the Western Bliss Pure Land, not anywhere else. Because if you want to go to let's say Eastern Pure Land, to me it's much more difficult than going to Western Bliss Pure Land. Okay, that's my limitation. Cái sức tôi nó có hạn. Okay. Cái pháp tại cái tôi chúng tôi dựa vào cái pháp của ngài A Di Đà để mà đắc vãng sanh. Thành ra cái bên ngài Dược Sư Phật đó, không có cái pháp nào nó mạnh như vậy. Thành nó khó hơn nhiều. Khó không thể tưởng. Thành kệ để cho họ cố gắng đi tới đông quốc độ đâu sao đâu, kệ đi được là tốt, không đi được ráng chịu. Còn những cái người thì tôi thử cho quý vị nghe nè, bây giờ còn sống nó ngon vậy đó, cái nói là tôi muốn đi đông phương cực lạc, đông phương tịnh độ chứ gì. Bây giờ cái miệng nói ngon lắm, nhưng khi mà chết rồi á, hỏi bây giờ muốn đi theo phương cực lạc hay là muốn đọa, bây giờ nghĩ ông sẽ chọn gì bây giờ? Giờ nói thì miệng ngon lắm á, giờ lúc đó kệ lúc đó là nói vậy thuyết phục dễ lắm. Thiệt là cái người mà đòi khó đi Đông phương cực lạc thì ra không có khác gì hết á, thì tại vì tôi không muốn giảng cho quý vị nghe thôi, tôi không muốn nó phức tạp quá thôi, chứ còn tình độ nữa. Cái cách pháp mà đi vãng sanh vào tịnh độ dễ nhất là Tây phương cực lạc. Chỉ cần biết như vậy thôi, đừng có đòi đi chỗ khác, nó mệt lắm. Tôi không muốn giảng mấy chuyện khác, nó phiền quá. Hiện bây giờ giảng cho quý vị lo chuyện đó, chuẩn bị không đòi đi Tây phương cực lạc, không đã không chịu làm rồi còn đòi giảng là Đông phương cực lạc, Đông phương quốc độ rồi còn rồi Bắc tịnh độ, rồi Nam tịnh độ, rồi Hạ tịnh độ, rồi Thượng tịnh độ, rồi vừa phải thôi. Tôi đâu có thời giờ lo gì mấy cái chuyện như vậy. Tôi không có thời giờ làm mấy chuyện đó. I don't have time to convince all of you to go to the different kinds of pure lands. I do one pure land, that's all. Tôi làm một chuyện thôi. Không thích tôi ráng chịu. Don't like it, tough luck. Okay? Ai thắc mắc gì nữa không? Any other question? Đông tịnh độ. Trời đất ơi. Mấy người này khổ sở quá. She says, even the small group, and they're very grateful for explaining the Dharma that way. Okay. Tôi phải cảm ơn quý vị chứ, tại quý vị dám hỏi những câu sóc như vậy mà thầy không có giận. So actually, I'm grateful to you for asking these difficult questions because it's offensive. And I refrain from getting angry, getting upset.
Nhưng thật ra là phải hỏi những cái thắc mắc như vậy để mà bày tỏ cái câu chuyện cho rõ ràng, phải logical, nó phải có lý mới được, chứ đâu phải cái chuyện mà mê tín dị đoan. Đây là chuyện mê tín dị đoan. This is not superstition. Okay? Quý vị nghe pháp nó phải có đầu có đuôi, nó có phải có cái sự nó có cái structure, nó có logic ở trong á. Chứ không phải là chuyện tầm bậy, chuyện mê tín dị đoan, nó là tin sao được, vừa phải thôi nhá. Bây giờ người ta không tin sao mà nói người ta tin được, nói ai chuyện vô lý, đúng không? Phải chết mới tin chứ, còn bây giờ tin sống sao tin được, kể cái pháp phải giúp người ta như vậy mới gọi là cái pháp chứ. Chứ bây giờ bắt người ta tin mới cứu người ta được thì cái pháp nó xoàng quá. Nó pháp là phải cứu vừa người có tin và cái người không có lòng tin, phải cứu người ta luôn nữa mới gọi là cái pháp. Phật pháp là không có bỏ ai hết á. Cái pháp đại thừa này không, nó phải bao dung tất cả mọi người. See, I'm grateful that it's a tough question because when you hear the Dharma, it has to make sense, it has to be logical from beginning to end. Okay, it's not superstition. Yeah. So, for example, If people don't believe in Buddhism, they don't believe in rebirth or the Pure Land and so on, how can you force them to believe before you can help them? You can't. So the Dharma has to be such that even though they don't believe, you must have provisions to help them regardless. So if they don't believe right now, instead of fighting them, instead of convincing them, instead of proving things to them, which we never do, you wait until they die. That's when you convince them. It's much easier, much less resistance, much more opportune. That's all. The Dharma has to be able to help those who believe, as well as those who do not believe. We do not discriminate. We do not select. If you ask for help, you really want our help, and you sincerely ask for it, we'll give it to you. Okay? Yes.
If someone's a non-believer and then they die,
yeah.
But what if they are still not convinced?
They will be. My experience has been that I haven't failed yet. In the future, I will. But the chances are very good they will be convinced because we have many tools to convince them. In fact, well, I don't want to talk about this. Never mind. We have many tools. I don't want to tell you too many details because it confuses you and causes problems for you. The things that you don't need to know, sometimes you have to help them by your own faith. Câu hỏi là chẳng hạn như người ta hoàn toàn không tin, rồi sao mà lúc người ta chết tôi tin được? Tôi nói là câu hỏi có lý. Có nhiều người ta cứng đầu vậy, sợ người ta không tin. Tôi nói thường thường khi sau chết thì có nhiều cái pháp để giúp người ta tin, phát lòng tin được. Rất có nhiều pháp mà tôi không tiện nói cho quý vị nghe, tại vì nó chuyển qua chuyện quý vị. Ok, nói nhiều quý vị vọng tưởng, với là quý vị đòi đi bắt tịnh độ nữa, tôi phiền lắm. Ok, tôi muốn phải nổi giận, nổi cáu, nó phiền lắm, mang tiếng lắm. Cái mà ý tôi nói như vậy nè, nhiều khi mặc dù ta thiếu lòng tin, nhưng đều quý vị có thể giúp người ta bằng quý vị phát cái lòng tin giúp cho họ. Đó là cái quý vị đang giúp người ta đó. Mặc dù ta thiếu lòng tin, nhưng vì quý vị cho cái lòng tin quý vị cho họ bằng cách giúp họ. So you, even though they lack faith, but if you can help them with your own faith by preparing them, that's so actually you're giving them your faith right there. Thành ra lúc mình làm như vậy, mình đang cho người ta cái lòng tin của mình. Phải không? Ta không tin kệ người ta nhé. Mình cứ tin, mình cứ cho người ta cái lòng tin mình thôi là đủ rồi. Là đủ cứu người ta rồi. Thấy không?
Đó là cách trả lời thứ nhì của cái lòng tin đó. Thấy không? Lòng tin đâu phải là mình cần lòng tin đâu. Người ta cần lòng tin, tôi có lòng tin là đủ rồi. Cái Phật Pháp nó phải như vậy nhá. Cái suy nghĩ mình nó hẹp hòi quá. Cái ba cái là phải, quý vị phải tin hả? Đâu có. Quý vị không tin, tôi tin cũng được nữa. Dễ sợ như vậy đó. Tôi cho cái vị lòng tin của tôi luôn nữa. Mặc dù cái vị không tin, cuối cùng cũng tin như thường tại. Cái lòng tin nó đủ mạnh để cho cái vị tin. Nó đẹp như vậy đó. Có nhiều cách giải nghĩa đó, trả lời câu hỏi để mình trải cái hồi này câu hỏi trả lời kia để lè cho nó biết là nó chưa hiểu cái pháp đâu. Chưa ai trả lời được như vậy đâu. Cái tín hành nguyện chưa trả lời được như vậy đâu. Thành tôi trả lời cho quý vị biết để cho một cái khía cạnh khác của pháp môn tịnh độ mà chưa ai giảng quý vị. Chứ có nhiều cách giải nghĩa là trả lời lắm. Ok, so anyway, it doesn't matter. You give them your faith, and then many ways to help others. It's not as the Dharma is as narrow as you think. The way I just explained to you is one way I will explain the three requisites because it hasn't been explained like that before. I can assure you, it hasn't been explained yet. Chưa ai giảng như vậy, quý vị đâu. Chưa ai giảng cái ba cái tín hành nguyện, tín nguyện hạnh như vậy đâu. Nên lúc mình biên cuốn sách giảng tịnh độ, mình cũng dám giảng như vậy luôn nữa. Chúng tôi đang sửa soạn cuốn sách về cẩm nang tịnh độ, mà lúc giảng về tín hành nguyện đó, không dám giảng như vậy luôn nữa. Tại những cái người có phước mới nghe được như vậy. Thành quý vị hỏi như vậy á, là không phải riêng cho quý vị không mà cho những người trong tương lai ta nghe được. Với cha hàng như trong tương lai, những pháp phổ trong tương lai đó. Lúc quý vị giảng pháp ngày hôm nay như vậy, tôi nó ngại là có người muốn hỏi 49 ngày thì không biết là giảng là có nhiều người khác là từng nghe 49 ngày ta có phiền não, ta nghĩ là phí thời giờ của họ là không. Thiệt ra câu hỏi như vậy nó chuyển hướng. Tại cái pháp nó có nhiều cái khía cạnh dễ sợ. Cứ nghe luôn nghe tới, hoặc nhiều khi nó chuyển cái hướng này. Trình bày cái gì trong cái phương diện 49 ngày thôi á, bỗng nhiên nó chuyển qua cái là tín hành nguyện. Dễ sợ không? Thành đừng có sợ, đừng có sợ hỏi. Thành trong những pháp hội tương lai cứ hỏi, cứ tha hồ mà hỏi, cứ hỏi nhai luôn nhai tới. Nhiều khi mình chưa nghe, hoặc người chưa nghe, hoặc là có những cái khía cạnh khác mà tôi chưa có cơ hội trình bày cho quý vị thôi. Ok. So I'm grateful that the tough questions, because when I first started last night, people asked about, they wondering about the 49 day dharma, and now after 2 hours we ran out of time. We couldn't even go through the slide here, one single slide here, one single word here. Ngày nay không qua được một cái chữ của cái tấm này luôn nữa. Không biết lỗi ai nữa. So the point here is that in future Dharma assemblies, you know, people can ask these same questions and maybe you can hear the same answer again because it's beneficial to more people. Or maybe the circumstance will arise where I will present information to you from different angles, more angles I have time to present to you right now. After 2 hours, we ran out of time. 2 tiếng đồng hồ là hết rồi. Dễ sợ như vậy, nói tầm bậy tầm bạ, 2 tiếng đồng hồ, không biết tôi nói gì nữa. I don't know why I just talked about the last 2 hours, but it's gone already. Dễ sợ như vậy đó. Nói tầm bậy không à? That's what I find myself. Open my mouth and after 2 hours, I don't even know what I talked about. Hai nói là giảng 2 tiếng rồi, không nhớ là mình giảng cái gì, có quan trọng là không nữa. Ok. Ngừng lại được chưa? Ngày mai hỏi được không? Ngày mai hỏi được không? Còn ngày mai nữa mà. Chưa về phải không? Thì tối nay ngủ suy nghĩ về cái câu hỏi đó, hỏi thế nghe cho về thầy làm khó làm dễ, đâu có dễ dàng vậy. Làm khó làm dễ thầy cả 2 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ phải có ác lai ác báo chứ. She said she asked for one question, a quick question. I said, a real quick question, yes or no. I said, no. Can you wait till tomorrow? I said, can you at least give me an answer today? I said, no, I'm not going to give you an answer. You give me a tough time for 2 hours now. At least you should sleep on it. Okay, tạm dừng lại nha. Mai mình nói chuyện tiếp. We continue tomorrow. Okay. Dạ không dám, không có đâu, nó đó, đến tầm 7 thôi. À, được rồi, lại Phật, lại là một lại được rồi nha. Chắc là bữa nay là có gì đó, có mấy người mới, mặt mới, tụi mê nổi hứng, tôi lè, làm le quý vị. Maybe it's because of new faces today, that's why I was trying to impress people.
Yin Xin tư bảo sân Tông sân tí lơ gồ.
Quý vị biết không? Cái này là cái hồi hướng này là 10 năm tôi chưa đọc đấy, tiếng Tàu đó. For 10 years I haven't read this in Chinese yet. I still remember. Okay, that's wrap it up. Mình kết thúc cái buổi tu ngày hôm nay vậy. Tịnh độ văn. Let's wrap it up, okay?